Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 2018. Thưa đại chúng, là mình có dịp đi rất là nhiều nơi và tổ chức sinh hoạt rất là nhiều khóa tu cho các Phật tử Việt Nam. Ít khi mình lâm vô cái tình trạng bối rối là bị người ta đặt câu hỏi. Thế nhưng có một lần ở bên Úc, mình gặp một cái câu hỏi mà mình rất ư là bối rối. Và mình cũng không nghĩ rằng là người trẻ Việt Nam họ có thể hỏi những câu hỏi rất ư là tự nhiên, giống như là văn hóa Tây Phương vậy. Cô đó cũng còn trẻ, cô hỏi: "Thưa Thầy, làm thế nào để con kiếm được người yêu?" Thưa các vị, là cái điều đầu tiên là mình rất là tức cười. Mình trả lời ngay, mình nói rằng là dường như cô đặt câu hỏi lộn người rồi. Đó là câu trả lời hơi đùa, nhưng mà thưa các vị, sau đó mình trả lời rất thật thà rằng trong đời sống gia đình, có được hôn nhân và hạnh phúc là một việc thử thách. Dường như người ta gan dạ lắm người ta mới đi vào đời sống hôn nhân thôi. Và theo như mình đã được nhiều người Phật tử họ mách lại, dường như là ít lắm, là 90% đời sống gia đình đó là một sự chịu đựng nhau. Không biết đúng hay không, nhưng mà theo cái tổng kết của mình là vậy nha. Và thưa các vị, thế rồi cách đây chừng 2-3 hôm mình lại gặp một câu hỏi như vậy. Và câu hỏi này được đặt ra không phải trực tiếp, mà là có một đứa Phật tử nó dẫn một cô thiền sinh người Đức. Cô đã từng làm công tác từ thiện ở Việt Nam. Thế rồi vô chùa sinh hoạt với một số các thầy cô, quen với một sư cô, cho nên cô đó đến đây thăm mình rồi dẫn đến. Thì trong cái việc bàn với nhau thì đệ tử mình bảo rằng cái chị nàng này thấy như vậy, nhưng mà chị đã 30 ngoài tuổi, có cái hướng lập gia đình, chị muốn có được một người thương yêu chị. Nói một cách gọn hơn đó là chị đang mong muốn là tìm một người để thương. Thưa các vị, sau đó thì người ta bàn qua bàn về, chị hỏi chứ đang nói cái chi nó lén tôi. Thế rồi mấy đứa Việt Nam nó mới dịch lại rằng đang bàn với nhau, chị đỏ mặt hết. Chị nói cái chuyện này chị không muốn ai biết. Thế rồi sau đó thì chuyện đã lỡ rồi, cho nên chị đặt câu hỏi rằng là làm thế nào con có thể kiếm được một người để con thương. Thưa các vị, là mình đi dạy nhiều nơi nhưng mà chưa bao giờ mình bối rối đối với câu hỏi như thế này nghe. Mình không biết phải làm sao để trả lời cho nó đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của những người thiền sinh. Họ đang có một cái nhu cầu đời sống bình thường như vậy. Và mình bảo rằng là thôi mấy đứa con cứ nói chuyện trực tiếp với chị bằng tiếng Anh cho nó truyền đạt trực tiếp. Thầy nói tiếng Việt tụi con dịch, có khi tụi con dịch lầm ý của thầy. Nó nói dạ không, chỉ muốn được hỏi ý kiến thầy thôi. Thế rồi thưa các vị, mình cũng phải vận dụng cái trí thông minh còn cõi của mình trả lời. Mình nhớ rằng những điều mình trả lời dường như là nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu, gọi là cái nhu cầu hiểu biết của chị, để chị định hướng được cho đời sống tương lai của chị. Mình trả lời gọn thế này, mình nói rằng tùy vào tâm thức của ta như thế nào thì ta gặp được người ta yêu như thế ấy. Bạn chưa nâng tâm thức bạn lên đến một cái chiều cao nhất định để có được hạnh phúc tự nội. Thế thì bạn đi quanh quanh, bạn sẽ tìm những người nó có một cái trạng thái tâm khốn khổ như bạn để kết hợp thôi à. Này đó là nguyên tắc nghe. Ta làm sao ta tìm ra người phối ngẫu ta ra làm vậy. Trình độ văn hóa của ta nó ở mức độ này thì ta gặp một người ở mức độ này. Trình độ văn hóa ta ở mức độ cao hơn thì ta tìm một người ở mức độ cao hơn. Ta đang là cái ăn mày, thế thì ta chỉ có tìm được người ăn mày với ta để kết hợp thôi. Thế rồi ta là hoàng đế thì ta tìm được hoàng đế kết hợp với ta. Do vậy cho nên cái điều đặt ra nó không phải là mình tìm người mình thương, mà mình làm cho mình dễ thương. Đây là mức độ cạn nhất nha. Điều thứ hai, cái sự cần thiết hơn nữa là anh nâng tâm thức anh đến một cái chiều cao, có được sự an lạc nhất định, hạnh phúc nhất định ở trái tim anh. Anh không phải là người cô đơn, anh cần một người kết hợp để lấp trống nỗi cô đơn. Thế thì chắc chắn một điều rằng là anh sẽ gặp một người nó tràn đầy phúc lạc như anh. Hai con người tràn đầy hạnh phúc kết hợp nhau thì hạnh phúc được nhân đôi. Hai con người khốn khổ gặp nhau thì khốn khổ nó nhân đôi. Tóm lại hai kẻ ăn mày gặp nhau thì chỉ làm ăn mày thôi, không có cách nào hơn được. Thế rồi, thưa các vị, cái câu trả lời của mình không biết nó trúng trật gì không thì không biết. Thế nhưng mà xem ra, cái chị thiền sinh người Đức kia, chị rất là hài lòng, cho nói rằng là chị sẽ đặt vấn đề lại với chính đời sống của chị. Chị phải làm cho đời mình thay đổi. Nhất là chị phải làm cái sự thực tập của mình giàu có. Năng lực tri thức, trí tuệ, sự hiểu biết và lòng thương yêu nó dâng lên thì chắc chắn rằng là chị sẽ có hạnh phúc. Mình nói với chị rằng là có lẽ điều chị suy nghĩ rất đúng, chị nên bắt đầu làm lại ngay bây giờ. Ta thay đổi bản thân ta ra làm sao thì ta gặp người bạn ta làm vậy nghe. Đây là một loại nhân quả rất tự nhiên, thưa các vị. Và từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn, đó là cái con đường tu hay là cái sự thực tập của chúng ta đối với giáo lý. Thưa đại chúng, là nó không phải là cái gì quá xa lạ, nó không phải là cái gì dành cho một số người, họ có một khuynh hướng đời sống tâm linh. Họ muốn chứng quả Phật hay là chi họ mới đến với công trình tu tập. Cái điều hẳn nhiên đó là người ta có một cái nhu yếu về hạnh phúc thì người ta đến với công trình tu tập. Người ta có một nhu yếu làm đời sống cân bằng, làm đời sống bớt đi nỗi bất hạnh, làm cho đời sống mỗi ngày nó hài hòa hơn và mỗi ngày nó mới mẻ, nó đáng sống hơn. Thế thì người ta đến với đời sống tâm linh thôi. Cái từ mình hay dùng khi mình đến với các đạo tràng tu tập, mình nói rằng chỉ có người thông minh họ mới biết tu nghe. Nói câu này thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà điều đó là chính xác. Tại vì không biết tu thì anh hủy diệt đời sống anh, anh nhận chìm đời sống anh trong nỗi bất hạnh, anh làm khổ mình và khổ người. Và nguyên tắc tự nhiên là khi anh có khả năng làm khổ anh, thế thì anh sẽ có khả năng vung vãi nỗi khổ vào người thôi. Thế cho nên thưa các vị, một đời sống tiến bộ, phát triển là một đời sống người ta biết làm cho họ tràn đầy phúc lạc, hạnh phúc nó dâng lên trong trái tim của họ. Thì cái con đường tâm linh hay là cái sự thực tập của Phật dạy, nó không phải là cái chuyện dành cho người xuất gia hay là dành cho những thiền sinh đến với công trình tu tập, mà nó dành cho những tâm hồn tiến bộ, dành cho những người không muốn đời sống mình nhận chìm trong cái nỗi phiền muộn bất an, hoặc là bị nhận chìm trong nỗi bất hạnh. Thế cho nên thưa đại chúng, cái điều mình trả lời với những vị thiền sinh bất ngờ mình gặp, đặt ra những câu hỏi như vậy, nó cho chúng ta một cái ý niệm rằng là thưa các vị, đời sống của chúng ta đó là một tiến trình luôn đi tới. Điều thứ nhất là một, anh đi tới được. Hai, anh không đi tới thì anh cũng theo với một cái tiến trình, đó là đang đi lui ngay. Không có một đời sống nào dừng lại cả, không một dòng sông nào dừng. Thế thì không có một đời sống dừng lại. Cơ thể vật lý chúng ta nó trôi từng ngày, nó đang đi tới với cái già. Tình cảm chúng ta nó cũng luôn biến động. Tri thức ta nó luôn làm mới từng ngày. Thế cho nên thưa các vị, một đời sống đúng nghĩa là một đời sống phải vươn lên, phát triển, phải làm cho tuổi già của người ta càng ngày nó càng phúc lạc hơn. Và cái điều này thưa các vị, nó cũng đúng với đời sống người xuất gia. Đời sống người xuất gia mà nếu mỗi một ngày trong đạo mình không làm cho đời sống mình giàu có, niềm vui mình nó tăng trưởng, lòng vị tha mình nó mênh mông, hay nói cách dễ hiểu rằng là một đời sống người xuất gia, càng già mà tâm thức chúng ta nó càng nhiều u uẩn, càng nhiều khó khăn với mình, khó khăn với người, thế thì một đời sống vậy nó rất là sai ngay từ căn bản. Đời sống người cư sĩ cũng vậy. Thưa các vị, là càng già chúng ta càng phải trở thành một người tâm thức rất là mênh mông. Những cái ưu tư phiền muộn của đời sống, những lo lắng bất an nó phải bị rơi rụng không có lý do gì, mà mình nuôi dưỡng những hạt mầm bất hạnh trong tâm thức mình cả. Và nếu sống như thế này thì đây được gọi là một đời sống đúng với cái sự phát triển nhất định. Còn nếu mình không sống như thế này thì mình đang sống sai lầm, mình đang làm cho cuộc đời mình bất hạnh. Nó là nguyên tắc rất tự nhiên, chứ không phải gì là giáo lý đạo Phật chúng ta học, chúng ta phải tu. Đó là điều thứ nhất xin gửi đến để cho đại chúng nhận biết về điều này. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái con đường Phật dạy để chúng ta đi vô sự thực tập là nặng nó rất nhiều, nhưng mà mình có thể tổng kết lại hai thôi, hai cái nét chính để ta đi vô thôi, tức là hai cái bước thôi. Bước đầu đó là cái bước các vị nhận thức. Từ cái bước lý giải, mình đổi thay nhận thức của mình trước. Đây là nền tảng rất là căn bản. Ví dụ như nhận thức của mình đó là nhu cầu đời sống nó phải đủ đầy, nhu cầu đời sống nó phải có nhiều sở hữu vật chất. Từ cái nhận thức như thế này, thưa các vị, có khi mình dành cả một đời mà rượt đuổi những cái thứ vật chất bên ngoài. Và xin thưa đại chúng rằng là cái sự rượt đuổi chúng ta nó không có dừng bao giờ. Chúng ta được cái này thì chúng ta lại mong có cái khác. Và bao giờ thì những cái điều mơ ước và rượt đuổi đối với mọi sự vật chất bên ngoài nó dừng lại. Khi mình chạm tay vô vách hòm, những cái ước mơ của mình về thu tóm của cái vật chất lợi danh nó mới dừng lại. Và nếu cái nhận thức ta nó vẫn còn chưa có quay ngược lại, thế thì chắc chắn một điều rằng là cái điều này nó sẽ dắt dẫn ta cho đến cuối đoạn đường vẫn bất hạnh. Tại sao? Tại vì dù cho ta có thể đạt đến cái địa vị cao vời trên hành tinh này hay là trên quốc gia này, ta làm một vị lãnh đạo quốc gia như là ông Tổng thống chẳng hạn. Thưa các vị, cái gương của những người có lợi, có danh, có của, có tiền đứng đầu trong một đất nước phát triển giàu có như đất nước Hoa Kỳ, thế nhưng mà nó cũng không nói được rằng là khi mình đạt đến cái mức độ cuối cùng như vậy là mình có hạnh phúc nghe. Các vị nhìn nhiều đợt tổng thống đi qua, các vị thấy rằng là có khi ông bước vào Nhà Trắng thì còn rất trẻ trung, thế rồi ông bước ra khỏi Nhà Trắng thì mặt mày nó già quắc lại. Điều này nó không phải là thời gian đi qua 4 năm hoặc 8 năm mà nó làm cho ông già sớm, chứ không. Nỗi lo lắng, nỗi đối phó, nỗi bất an và bị người chĩa mũi dùi thọc vào đời sống của chính mình. Thậm chí rằng là chưa có một bước đi nào của những vị lãnh đạo quốc gia mà không bị dòm ngó kỹ như những người lãnh đạo quốc gia trên đất nước Hoa Kỳ cả. Cái chuyện ông chơi góp, cái chuyện ông đi chơi, cái chuyện ông ăn uống, cái chuyện ông vân vân. Tức là một đời sống dường như không phải của mình mà luôn bị ba bên bốn phía tập kích. Thế thì các vị hình dung rằng là đạt đến địa vị giàu có là một, lợi danh cao là hai, được người quý trọng là ba, chưa phải là điều hạnh phúc. Thế rồi nếu cái sự nhận thức ta chưa thể quay ngược lại tìm cái nguồn hạnh phúc ngay nơi chính tự tâm, thế thì chắc chắn rằng là một đời hoặc nhiều đời ta không thể có khả năng làm cho đời sống mình hạnh phúc được. Thế cho nên cái bước đầu tiên của con đường hạnh phúc đó là làm cho chúng ta có một cái nhận thức đúng đắn về đời sống. Đây là bước đầu rất là căn bản. Rồi từ cái bước căn bản này, thưa các vị, mình đến với con đường tu tập, mình bắt đầu đi vào cái công phu học Phật và hành trì. Đối với những người Phật tử Việt Nam, thưa các vị, cái nôi trưởng thành trong họ, nuôi lớn họ đó là Đạo Phật. Họ biết Đạo Phật từ bé. Có khi mở miệng ra họ lý sự về giáo lý Đạo Phật trên trời cao. Thế nhưng mà cái tội nghiệp một số cộng đồng Phật tử người Việt, họ không có duyên may tiếp xúc thực sự với những điều căn bản Đức Thế Tôn dạy. Do vậy cho nên họ nghĩ rằng là những cái pháp hành trì như thiền tập, nó không phải là cái pháp hành trì vô cùng là căn bản và giúp cho họ thành đạt được sự nghiệp an lạc, giải thoát hoặc chứng nghiệm được trí tuệ hiện thời. Họ tìm Phật Pháp ở trên cái tầng cao rất là xa. Do vậy cho nên đối với những pháp căn bản hành trì, chừng như là họ bỏ qua rất ư là thiệt thòi cho chính bản thân của một số Phật tử người Việt. Thưa đại chúng, là điều này được minh chứng là do vì một hôm một thầy đón mình đi dạy, thầy kể chuyện lại, mình mới giật mình. Thầy nói, thầy có biết không, con học Phật Pháp nhiều năm đi ngang qua, con học giáo lý Đại Thừa, con học thiền đốn ngộ để liễu ngộ tự tâm, để phản quang tự tánh và để chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay một tróc tay hiện tiền. Thế rồi một hôm con phát giá rằng là mình bị bệnh bướu cổ, tức là bệnh thyroid. Thầy có thể hình dung rằng là cái nhịp tim của con nó tăng đến 110 nhịp, 115 nhịp trong một phút. Không thể lường được là vào cái tuổi chưa tới 50 mà lên 3 nấc thang thôi là bước không nổi. Thế rồi con rất là hoảng loạn. Con chợt nhớ rằng là trong quá khứ mình đã từng học thiền tứ niệm xứ, đã từng vận dụng hơi thở làm cho nhịp tim ổn định, làm cho nhịp mạch của mình nó chậm lại. Thế thì tại sao giờ mình không có dùng thiền tập để trị liệu cái bệnh của mình nó mới vừa phát triển? Thưa các vị, thế rồi thầy dành một tuần lễ chỉ làm một việc đó, rằng là nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra thôi, tức là an trú ngay nơi hơi thở để thực tập thôi. Thế rồi con không ngờ rằng là trong vòng một tuần lễ như vậy, con đã điều chỉnh được nhịp tim từ 110, 15 nhịp xuống còn 70 nhịp bình thường. Và có thể con làm cho nó chậm đi, còn 60 nhịp trong một phút. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, rằng là đối với con đường học Phật, có khi một số các vị thiền sinh Tây Phương, họ may mắn là họ tiếp xúc với dòng pháp của sư ông Làng Mai, đi vô bằng cái cửa ngõ chánh niệm, thực tập cho nơi thở vào ra. Nó lại là cái điều kỳ diệu để họ thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản đi vào sự hành trì. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái công phu hành trì rất căn bản của thiền tập đi vô, để cho các vị có niềm tin đối với sự thực tập của chính các vị. Thưa đại chúng, là mình không có dịp nghe một số các thầy lớn ở đây chia sẻ những buổi pháp thoại. Thế nhưng mà có một lần mình qua bên Úc, mình nghe một nhóm thiền sinh Úc. Họ nói, thưa thầy, là có một khóa tu mà thầy Pháp Hải về bên Úc, thầy dạy cho thiền sinh bên Úc, thầy nói một câu mà nó mang lại ấn tượng vô cùng lớn đối với thiền sinh Úc nha. Mình cũng tò mò, mình hỏi chứ các vị có thể nói cho mình biết một cái câu gì nó quan trọng đến nỗi là các vị ấn tượng rất lớn trong cái phương pháp thực tập. Họ nói rằng là thầy chia sẻ rằng là thầy thực tập trên hơi thở cho tới hôm nay, thầy nhận diện rằng chưa có một hơi thở nào giống một hơi thở nào khi nó đi vào đi ra cả. Mỗi hơi thở đi vào ra đều mới với thầy cả. Thế rồi thưa các vị, dù rằng chúng ta chưa có khả năng thực tập nhận diện từng hơi thở vào ra, nhưng mà trên cái luận lý mà các vị nhìn á, thì các vị có thể hình dung được rằng là hơi thở các vị chưa bao giờ cũ nghe. Đó là mình mượn lời của thầy Pháp Hải, thì dạy thiền sinh bên Úc chia sẻ với nhau. Mỗi hơi thở các vị vào ra, thưa các vị, nó đều mới, cho tới 1 triệu hơi thở đi ngang qua một cuộc đời này, chưa bao giờ có hơi thở nào lặp lại cả. Nếu chúng ta an trú ngay cái pháp hành trì căn bản này, nhận diện từng hơi thở đều mới lại, thì điều thứ nhất, thưa các vị, cái năng lực chánh niệm của các vị nó bật sáng một cách rất là dễ dàng. Điều thứ hai, cái điều kỳ lạ là hơi thở nó luôn làm mới cho đời sống các vị, ngay thân vật lý các vị nó luôn làm mới. Và nó cũng làm mới luôn tâm thức các vị. Tại vì mọi cái xúc cảm nơi thân các vị sinh ra, mọi cái buồn vui hờn giận ghét thương các vị sinh ra, thưa đại chúng rằng là nếu các vị trú tâm ngay nơi thở nhận biết nó đang đi vào đi ra liên tục mà không bao giờ rời hơi thở các vị trong sự thực tập, thế thì chắc chắn một điều rằng là mọi xúc cảm, mọi cảm thọ các vị nó đều biến mất, không cần một phương pháp gì loại trừ cả. Ta rất là lo lắng về những nỗi buồn, những niềm vui, những lo âu như thất vọng hoặc khổ đau. Và khi nỗi lo lắng của chúng ta đối với những cảm thọ này nó có mặt, thì nó mang một cái sắc thái rất là tự nhiên, nó là tự nhiên chúng ta gia cố thêm. Chúng ta làm cho nỗi buồn, niềm vui và sự bất hạnh trong ta, nó có một cái lực dụng, nó sống dai hơn, nó trưởng thành lớn hơn. Và tới lúc nó chiếm cứ cả một tâm thức ta, thì lúc bấy giờ ta rất là bất an, thì nỗi bất an nó chồng lên nỗi bất an. Và sau đó, cái nhịp vận hành của nó đi ngang qua thì nó lại lưu lại một cái âm bản, tức là nó lưu lại một cái loại tập khí, một cái loại hạt giống để tâm thức các vị. Nó làm thành một cái vốn liếng để lần sau nó có cơ hội nó phát triển lại, thì nó sẽ phát triển lại mạnh hơn và liên tục hơn. Trong khi đó thì chỉ cần mình an trú ngay nơi một pháp thực tập, đó là nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra và chú tâm trọn vẹn nơi hơi thở này. Thế thì thưa đại chúng rằng là mọi cái sự bồng bềnh của buồn, của vui, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt theo chu kỳ tự sinh tự diệt của nó. Tức là ta không cần làm chi cả mà nó tự tắt mất. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ một sự thực tập trên hơi thở, các vị có thể làm cho thân tâm các vị mới lại, loại trừ được những ưu tư phiền muộn bất an, và các vị cũng có thể làm cho tâm thức các vị những lo lắng, những nghĩ suy bồng bềnh, những phê bình phán xét về người tự nó bị chấm dứt. Thế thì các vị hình dung rằng là trên một pháp thực tập như vậy, mình có niềm tin vững chắc với điều này thì mình đã làm cho ngay cuộc sống mình chạm tay vào được chánh pháp, nếm được hương vị chánh pháp, đổi thay được đời sống của chính mình, đổi thay được nội dung đời sống của chính mình. Thế thì cái điều rất dễ xảy ra đó là khi nội dung đời sống bên trong của ta mà nó tràn đầy niềm vui, phúc lạc của sự thực tập, thì lúc bấy giờ cái nhu cầu có một người để mình than thở, nhu cầu có một người để chia sẻ bớt nỗi cô đơn, hoặc là cái nhu cầu có một người để làm cho mình ấm lòng dường như nó không cần thiết, nếu có thể có người khác đến với ta. Thưa các vị, họ cũng cùng một cung bậc tâm thức như các vị, họ cũng có được cái nội lực thân tâm tràn đầy phúc lạc như vậy. Thế thì chắc chắn rằng là sự kết hợp của ta đối với một đời sống gia đình, nó làm thành niềm vui được nhân lên, hạnh phúc được nhân lên. Còn nếu sự thực tập chúng ta mà không có mặt, lòng chúng ta nó còn trống trải, ưu tư phiền muộn bất an nó vẫn còn đầy dẫy, và những cái xúc cảm chúng ta nó như sóng thủy triều lên xuống, mà lúc bấy giờ ta cần một người để làm bạn với mình, để lấp nỗi cô đơn của mình, hoặc là để cho mình nương tựa, thế thì mình loay hoay mình tìm một người đúng y một tâm trạng như mình cùng kết hợp lại. Thế thì một nỗi bất hạnh thì còn sống sót được, chồng thêm một nỗi bất hạnh của người khác đổ vào đời ta, chắc chắn rằng chỉ có một con đường tự dẫn thôi. Mình nói điều này không có vu khống đâu nha, nó là lẽ thực á. Các vị cũng biết rằng là trong đời sống của người xuất gia, nó không đơn giản là người ta một lần phát tâm lành xuất gia rồi sống biên viễn được với đời sống tu đâu. Dường như cái điều này nó cũng là một loại thách thức. Có những buổi dạy kinh Pháp Cú nơi đây vào tối thứ tư, mình hù mấy anh chị thiền sinh là mới thực tập để sửa soạn xuất gia, mình nói rằng là các bạn nên biết, cái này nói thiệt chứ không hù đâu, rằng là trong mọi cái trong mọi cái chứng chỉ tốt nghiệp của trường lớp á, càng lên cao càng ít học trò, càng lên cao càng rơi rớt. Và đó là những chứng chỉ của những trường đại học danh tiếng của Mỹ nghe. Thế nhưng mà cái chứng chỉ trong Phật Pháp thì thưa các vị, rõ ràng rằng nó khó hơn gấp 100 lần. Càng đi vào đời sống tu để có thể thành tựu được một pháp khí của già lam, tức là thành tựu được một người tu Phật Pháp nhờ, chừng như là chỉ có chiếm được 1/1000 chứ không phải 1%, 1/1000. Khó là như vậy. Tại sao? Thưa các vị, cái khó thứ nhất đặt ra đó là do vì cơ thể chúng ta, tâm thức của chúng ta, những xúc cảm của chúng ta, nó có một chiều hướng là nó đi theo chiều hướng thuận nha. Nó có một cái nhu cầu là rất là cần người khác chăm sóc mình, rất cần người khác quan tâm tới mình, rất cần thổ lộ nỗi cô đơn, rất cần được chia sẻ, rất là cần người khác quan tâm. Tức là ta luôn thấy hạnh phúc khi được người quan tâm, ta luôn thấy hạnh phúc khi được người coi trọng, ta luôn thấy hạnh phúc khi được người khác thương yêu. Cái điều này nó là sự công bằng thôi, tại vì trong thế giới loài người ai cũng cần điều này cả. Thế thì mình đến với con đường tu thì mình cũng cần như vậy. Và trong khi thưa các vị, giáo pháp Đạo Phật đặt ra chúng ta là đến với đạo, đến công trình tu là mình phải làm cho hạnh phúc nó tự dâng lên bên trong của mình, chứ không phải là cần đến sự quan tâm của người mới hạnh phúc. Cần đến người thương mình mới hạnh phúc. Ta thương ta đủ rồi. Nghe thì chừng như rất ư là vĩ kỷ. Thế nhưng thưa các vị, đây là nguyên tắc đời sống nghe. Khi các vị thương mình cho đủ, khi các vị biết làm cho mình hạnh phúc, làm cho lòng mình nó vơi, nó nhẹ, nó trống vắng, nó không còn những phiền não, bất an, ganh tị, giận hờn, sợ sệt, thì các vị mới làm điều này được cho người. Các vị mới ban phát được hạnh phúc cho người. Lòng ta còn tràn đầy bất an, tràn đầy sợ sệt, tràn đầy lo âu, tràn đầy phiền muộn, thế thì cho dù ta có quan tâm tới bất cứ ai, thì thưa các vị, ta chỉ quan tâm do vì ta muốn người kia quan tâm tới mình thôi. Cho nên cái việc thương nhau, quan tâm tới nhau, nó chỉ là chuyện giả vờ, hay nói cách khác, đó là chuyện lợi dụng với nhau thôi. Tôi quan tâm tới anh để anh quan tâm tới tôi thương anh để anh thương tôi thôi. Chứ thực ra thì không có cái gì là nội dung thực sự bên trong nó gọi là thương yêu nhau cả. Thế rồi mình đến với đạo, đến với công trình tu, mình đã không hiểu điều này. Mình nghĩ rằng là luyện đời sống mình vào đời sống người xuất gia rồi mình sẽ trở thành một nàng tiên, hoặc là trở thành một thiên thần, dung dân dung dẻ. Trong một cái thế giới nó tràn ấp những yêu thương hạnh phúc thì có chuyện mình lầm nghe. Và cái chuyện lầm này nó đưa đến cái lầm thứ hai, rồi mình thấy dường như là không có lý tưởng gì trong đời sống tu cả. Thế nên quay lưng, trở về. Mình tưởng rằng là quay về với trần thế, cõng một cô nàng về có lẽ hạnh phúc hơn. Lắm người, tức là lắm thầy, lâm vô tình trạng như vậy. Thế thì quay về nhân gian, rước một cô nàng về, cũng đình đám, cũng cưới xin, và cũng lên xe hoa nhộn nhịp. 3 tháng sau, thưa các vị, vái nàng 3 vái chạy mất tiêu. Đã xảy ra. Và truyền thống tu nào cũng xảy ra như vậy cả. Chuyện gì xảy ra như vậy? Tại sao người ta rời bỏ nhân thế, người ta đến với công trình tu, người ta tưởng rằng tu là hạnh phúc, rồi tu không hạnh phúc. Ta lại trở về đời, ta tưởng hạnh phúc, rồi về đời cũng không hạnh phúc, rồi bây giờ đi đâu? Giờ đi đâu? Nếu có một cây thang bắt lên thiên giới chơi, thì thưa các vị cũng bất hạnh như vậy. Và cái gốc của vấn đề nó không phải nằm ở hoàn cảnh tu, nằm ở hoàn cảnh người nhân gian, hoàn cảnh người sống độc thân hay là người có gia đình nghe. Cái vấn đề nó nằm ở nội tâm anh chứ không phải nằm bên ngoài. Nội tâm anh tràn đầy bất hạnh thì anh ở đâu anh cũng bất hạnh cả. Nội tâm anh, nội thai, có sự thực tập nhất định thì cái món quà đầu tiên là anh làm hạnh phúc cho chính anh. Niềm vui tràn ngập nơi anh. Cái việc tự nhiên nó xảy ra là khi niềm vui có mặt nơi anh thì anh ở đâu anh cũng ban phán niềm vui cho người. Còn nếu niềm vui thật sự không có trong anh, tôi thách đó, anh ở trong đạo 30 năm, anh làm khổ người khác thì có chứ không thể làm cho hạnh phúc đến với ai được. Nó là như vậy. Lòng anh nó tràn đầy sợ sệt. Thế thì anh cũng gây họa cho người bằng nỗi sợ sệt, trấn ngự người, tác quy tác phúc với người. Anh ở đời anh là bố là mẹ thì cũng vậy. Anh đi tu, anh làm thầy lớn thầy nhỏ gì cũng vậy. Anh đến bất cứ ai thì anh vung vãi bất hạnh vào người thôi. Thế cho nên vấn đề của chúng ta ở đây nó không phải là cái chuyện chạy đi đâu. Vấn đề chúng ta là dừng lại ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này. Chuyển hóa được nội dung đời sống bên trong làm cho thân tâm ta có được sự an lạc hài hòa nhất định. Thì thưa các vị, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng chi thì hạnh phúc hay niềm vui nó tự tràn ngập, nó tỏa sáng trong đời sống của các vị. Đây là điều thứ hai mình muốn chia sẻ để cho các vị thấy rằng là giáo lý Đạo Phật cái điều vô cùng quan trọng là không phải chạy đông chạy tây. Điều vô cùng quan trọng là an trú ngay nơi thân tâm này, làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui phúc lạc ngay nơi thân, ngay nơi tâm, thì các vị trở thành một món quà hạnh phúc cống hiến được cho bao người. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, nhận diện về thân tâm nó cho chúng ta hai bước để đi vô nghe. Ngay nơi thân tâm này mình khéo thì mình vận dụng được đời sống này, nó không phí phạm. Ví dụ như ở mức độ cạn nhất trần đời là các vị khéo vận dụng thì một đời này các vị làm cho đời sống các vị 70 năm, 80 năm đi qua không có bị nhận chìm ở trong bất hạnh. Các vị không có làm cho người thân các vị khốn khổ vì chịu đựng đời sống của các vị. Và nguyên tắc rất là dễ hiểu, đó là khi ta làm khổ người thì cũng là làm khổ ta. Và khi ta làm khổ ta cũng là làm khổ người nghe. Khi ta làm cho đời sống mình thăng hoa, thưa các vị, đời sống người bên cạnh được thăng hoa thôi. Chưa có một đứa bé nào nó sinh ra trong một gia đình bất hạnh mà tâm thức nó không có tràn đầy những u uẩn, tràn đầy những bất hạnh. Chưa có một đứa bé nào bất hạnh, nó không có vung vãi những cái điều bất hạnh của nó vào trường học, vào xã hội đâu. Nguyên tắc là như vậy. Một đứa bé mà tâm thức của nó hoàn toàn lành lặn, sự phát triển về tình cảm, về trí tuệ của nó đồng đều, thưa các vị, chắc chắn rằng là đó là một đứa bé thông minh, được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Và cái bước tiến tiếp theo đó là sự thông tuệ của nó, nó sẽ thành công trong xã hội, nó sẽ là một con người đóng góp rất là nhiều lợi ích lớn lao cho xã hội loài người. Thế cho nên đây là một cái điều rất là tự nhiên nó xảy ra trong đời sống chung quanh chúng ta, ta có quyền quan sát được. Cho nên cái điều thứ ba mình xin thưa đó là ngay trong một đời sống này, chúng ta là những người đang sở hữu một đời sống quý giá đến nỗi chư thiên cũng đang ganh tị với các vị, đang thèm muốn đời sống như các vị. Thế nhưng mà nếu mình vụng về thì mình để cho một đời sống mình nó đi ngang qua giữa trần gian này, biến mất và hư vô. Mình làm cho mình bất hạnh, làm những người bất hạnh. Nếu mình thông minh hơn thì thưa các vị, trong một đời sống mình có mặt 70 năm, 80 năm thì tối thiểu mình cũng làm cho mình tràn ngập niềm vui, sống 70 năm không phí phạm, làm cho cái sự có mặt của mình nó là một món quà tuyệt vời, đóng góp cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho bố, cho mẹ mình. Sự có mặt của mình làm cho hạnh phúc của họ lớn hơn, niềm tự hào của họ dâng lên. Thì đây là lợi ích thứ nhất, cạn nhất trong một đời sống bình thường ta biết sử dụng một kiếp người. Lễ thứ hai, thưa các vị, là hành tinh này nó chẳng qua chỉ là nơi chúng ta đến rồi đi thôi. Ví dụ, buổi sáng này mà các vị có mặt trong những buổi thiền tập, các vị nghe lời dạy sám pháp địa xúc của Sư Ông thì các vị thấy điều này nghe. Khi Ma Vương hỏi Thế Tôn rằng là ngươi là ai mà ngươi dám bảo rằng là ngay một đời này đoạn tử sinh, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu quả chánh giác, không còn ở trong cái vòng của Ma Vương nữa, ai làm chứng cho ngươi, ngươi có thể tuyên bố điều này? Thế Tôn bảo rằng là có đất này làm chứng cho ta, Ngài đưa tay Ngài chạm đất. Thưa các vị, 1 triệu kiếp Ngài có mặt trên mặt đại địa này, hành Bồ Tát Đạo liền hiển hiện lại, làm cho Ma Vương kinh sợ và rút lui. Từ cái điều này mình dẫn ra để thưa với nhau rằng là đời sống này chúng ta có mặt nơi đây không phải một lần, ta có mặt rất nhiều lần. Ta mượn một đời sống này có mặt 70 năm, 80 năm rồi ta lại ra đi, rồi ta lại có mặt lại. Hay nói cách khác là ta đã từng biểu hiện nơi đây cái triệu triệu lần trong cuộc tử sinh. Thế thì nếu người họ đủ thông minh thì thưa đại chúng rằng họ tận dụng được trong một đời sống hiện tiền này, họ làm cho năng lực tâm thức của họ, năng lực trí tuệ của họ nó giàu có, và họ làm chủ được đời sống của chính họ. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Thưa đại chúng rằng là trong cái cuộc tử sinh luân hồi, chúng ta đã từng có mặt rất là nhiều trong hành tinh này chứ không phải một lần á. Tùy vào phước nghiệp của các vị, tùy vào nội dung đời sống các vị, ngay một kiếp này quân tập ra làm sao thì trong tương lai các vị có mặt lại ra làm vậy. Mình chưa cần dùng con mắt thiên nhãn của chư thiên hoặc của các vị thánh A-la-hán để nhìn về điều này. Hãy nhìn rất ngắn thôi, trong một ngày các vị đi vào giấc ngủ, rồi các vị kiểm nghiệm lại, các vị thấy chuyện này nó xảy ra nơi tâm thức ta nghe. Ví dụ như trước giấc ngủ, lòng các vị nó tràn ngập cái sự phiền muộn, giận dữ, bất an, căm tức người. Thưa đại chúng rằng là khi vừa mở mắt thì cái ý niệm của trước khi ngủ nó tắt đó, nó liền trở lại ngay. Nói chuyện này nó là lẽ tự nhiên thôi. Buổi tối mà các vị lâm vô cái tình trạng bất an do vì các vị coi phim kinh dị, thế thì giấc ngủ các vị bất an, và đến lúc thức dậy thì tâm thức các vị nó cũng tràn đầy cái sự mệt mỏi, hoảng loạn. Thế rồi một giấc ngủ, chúng ta an trú trong cái bước thiền tập 15 phút trước khi ngủ, thì giấc ngủ rất yên bình, đi vào chiều sâu. Thế rồi thức dậy thì chuyện gì phát sinh? Thân khỏe, tâm tràn đầy an lạc, và ta có được một ngày sống động để ta làm việc, ta vui chơi. Nó là như vậy. Từ cái điều rất là căn bản như thế này, mình nhìn lại đời sống mình, thưa các vị, 70 năm đời người nó giống như một ngày của một đời sống vậy. Rồi một lần trả lời này về cho các bụi, mình đi vào cõi vô thường, giống như là mình chìm vào giấc ngủ vậy. Thế rồi tùy vào cái lúc ban ngày các vị làm cái điều gì, lúc kề cận giấc ngủ các vị nghĩ suy ra làm sao, thì khi các vị thức giấc vào ngày hôm sau, cái chuyện đó nó tái hiện lại nghe. Thế thì thưa đại chúng, tùy vào mức độ thông minh của ta, ta sử dụng một đời này để ta làm cho tràn đầy năng lực của yêu thương, của vị tha. Tức là ta làm cho tràn đầy cái nội dung đời sống bên trong của ta nó rất là giàu có. Thế thì ta biểu hiện lại trong một kiếp sống tới, tự nhiên là cái sự giàu có nó liền hiển hiện ngay. Cái điều này đối với cái người có niềm tin với nhân quả, luân hồi với đạo Phật, thì tự nhiên nó in sâu vào tâm thức. Họ biết việc này rất ư là tỏ tường, họ tin chắc vào điều này thôi. Và thưa đại chúng rằng là ngay đất nước Tây Phương, với cái văn hóa họ không tin về luân hồi, nhưng mà hiện tại và chừng nửa thế kỷ nay, những cái loại sách về tái sinh, về luân hồi, thưa các vị, nó được viết rất là nhiều trên kệ sách tiếng Anh nha. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, đó là các vị chỉ có được một cái hình hài duy nhất các vị đang sở đắc đây. Các vị làm thành bao nhiêu việc? Việc cản nhất là làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc, làm cho đời sống người chung quanh hạnh phúc để không phí phạm một kiếp người. Cái việc thứ hai, thưa các vị, là các vị chỉ có khả năng đó là lợi dụng một hình hài này, một đời sống này, để có thể tu tập, làm thay đổi nhận thức, làm giàu có đời sống nội dung bên trong, làm tăng trưởng trí tuệ, mở rộng lòng yêu thương, để chuẩn bị cho mình khi mình vào giấc ngủ đông rồi, mình phục hồi lại sức sống như một loài cây qua đông, thì nó vươn cành, vươn nhánh, nó khỏe hơn, xanh hơn, diềm già, lớn, mạnh, đẹp đẽ hơn. Tùy vào cái bước quan trọng là cái kiếp này các vị sống ra làm sao, thì cái bước kế tiếp của kiếp tới các vị biểu hiện ra làm vậy. Điều thứ ba, mình muốn thưa các vị rằng là giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta hai con đường đi vô sự thực tập. Thưa đại chúng, là mình sẽ thưa với các vị ý thứ ba là cái con đường thực tập của Đức Phật dạy để nếm được hương vị hạnh phúc, để làm cho hương vị chánh pháp nó thấm vào tự tâm, để có thể chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được giải thoát, chứng nghiệm được niết bàn, đoạn đứt con đường lanh quanh trong sinh tử. Thưa các vị, nó được mở ra bằng hai cách thôi. Cách thứ nhất là cách chúng ta đang đi vô, tức là đi vô từ hơi thở, nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, để làm cho cân bằng thân tâm. Như các vị vừa nghe mình thưa, đó là ngay nơi sự thực tập hơi thở, người ta đã làm cho nhịp tim người ta từ 100 nhịp, 110 nhịp một phút giảm đi còn 70 nhịp, 60 nhịp. Có những người, thưa các vị, họ thực tập trên hơi thở, cái nhịp thở của họ, họ hít vô 1 phút, thở ra 1 phút. Chuyện này nó không phải là thần kỳ quái dị gì cả, mà nó là cái việc rất tự nhiên nha. Một anh chàng là họa sĩ rất là lỗi lạc của Trung Hoa, thưa các vị, ảnh qua du lịch cùng với một người bạn từ Hà Nội đi vô Sài Gòn. Ảnh ngồi nhắm mắt, anh không bận tâm gì về chuyện phi cơ nó bay tới đâu cả. Anh nói rằng là tôi sẽ nói cho anh biết rằng là lúc nào phi cơ đáp xuống phi trường Sài Gòn, tức là phi trường Tân Sơn Nhất. Thế rồi anh nói rằng phi cơ đang chuẩn bị và trong vòng vài phút nữa sẽ hạ cánh á. Anh bạn ngồi bên hỏi chứ sao anh biết? Nó tôi đếm nhịp thở thôi. Từ Hà Nội vô Sài Gòn chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Tôi chỉ đếm rằng là 100 nhịp thở là đến Sài Gòn đấy. Tức là hít vô 1 phút, thở ra 1 phút. Thưa các vị, mình nghe cái chuyện thần kỳ, mình tưởng rằng là cái chuyện này nó có trong chuyện cổ tích. Nhưng mà thưa không, thực tiễn nghe. Khi sự thực tập của các vị mà có mặt trong hơi thở thì các vị làm được điều này. Do vậy cho nên cái bước thực tập Đức Phật dạy rất là căn bản để chúng ta làm cho hài hòa thân tâm, loại trừ tật bệnh, một ngày của đời sống tràn ngập niềm vui, sự hưng phấn, không có sống một ngày buồn chán, ủ ê, lừ đừ, sống cho qua, sống cho vội, sống cho hết một ngày, trong những ngày này đi qua, không có. Nếu anh thực tập được điều này trên hơi thở thì anh thấy là một ngày vô cùng đáng sống. Thế thì đây là cái bước căn bản, thiết lập nền tảng rất vững để cho người công Phật thực tập. Thế thì cũng trên cái nền tảng hơi thở này mình thực tập được, thưa các vị, cái bước tiến tự nhiên nó đến là các vị sẽ nhìn thấy hơi thở nó đang đi vào đi ra. Hơi thở là chi? Không mùi vị, không hương sắc, không thấy nó đi vào đi ra. Không ai nhìn thấy hơi thở tôi vào ra cả, nhưng mà tôi nhìn thấy hơi thở tôi vào ra không? Tôi nhìn thấy. Thế thì thưa các vị, hơi thở nó vô hình như cái chi nơi nội tâm các vị. Nó vô hình như những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn của các vị đang chạy tới, chạy lui, đang đi vào, đi ra. Thế thì từ cái bước thực tập Đức Phật dạy chúng ta kiên nhẫn hành trì như thế này thì các vị sẽ làm được bước thứ hai rất dễ. Các vị sẽ nhìn được đây là buồn đang đến, đang đi, lo âu đang đến, đang đi, nỗi lo lắng bất an đang đến, đang đi, nỗi phiền muộn đang đến, đang đi. Nó như hơi thở vật lý thôi. Đành rằng nó thuộc dạng tâm thức, nhưng mà nó cũng vô hình như hơi thở. Do vậy, khi ta nhìn được từng hơi thở vào ra, nhận biết được từng hơi thở vào ra, thì ta sẽ nhận biết được từng cái buồn, cái vui đang đi vào, đi ra, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và khi nhìn được điều này thì chuyện gì phát sinh? Ta không còn vụng về đồng nhất mình vào những nỗi buồn niềm vui. Ta không thấy tôi đang buồn, không thấy tôi đang vui, không thấy tôi đang bất an, tôi đang lo âu, tôi đang phiền muộn chi cả. Tất nhiên là những trạng thái ấy nó vẫn còn trong các vị, nhưng các vị bây giờ trở thành người đang quan sát nó, tức là các vị đứng với nó có một khoảng cách rất xa. Các vị là người an bình, tỉnh tại, nhìn ngắm nó đang sinh đang diệt, chứ các vị không hề là cái nỗi niềm đang sinh đang diệt chạy ngang phía trước các vị. Thế thì bước thứ hai thành tựu của công phu tu Đức Phật thiết lập đó là chi? Anh trở thành một con người vô cùng là ngạo nghễ, hiên ngang. Đứng giữa đất trời này không có buồn vui hờn giận nào đụng vào đời sống anh được. Không có nỗi bất hạnh nào chạm tới anh được. Không có nỗi lo âu sợ sệt nào đụng tới anh được. Những cái ấy đành rằng nó vẫn có, nhưng mà nó chỉ là những cảm xúc, chỉ là những cảm thọ, nó sinh nó diệt đi ngang ở phía trước anh. Anh là người đang quan sát nó mà thôi. Thưa các vị, cái việc này nó tự nhiên xảy ra nghe. Khi các vị có sự thực tập rồi thì nó phải như vậy, không khác được. Và khi cái chuyện này nó xảy ra với người có công phu thực tập thì người đó họ luôn an trú trong cái điều chi? Họ luôn làm người quan sát những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, bất an đang sinh, đang diệt trong họ. Họ là con người không buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Hay nói cách khác, họ là con người an bình, tĩnh lạc. Giờ phút nào cũng là giờ phút an trú trong niềm vui. Giờ phút nào cũng là giờ phút an trú trong cái trạng thái tâm tĩnh lặng, chiếu sáng. Họ không phải là những người khó chịu, khó ưa. Không phải là những người mở miệng ra thì trách cứ phiền hà người khác. Không phải là những người không dễ thương đâu nghe. Nếu có sự thực tập mà người ta không làm được điều này thì thực tập sai. Nếu chúng ta tu tập mà không đạt đến một cái trạng thái của một con người cân bằng như vậy, hài hòa như vậy, dễ thương như vậy, thì cũng thực tập sai pháp môn. Dường như là mình thực tập pháp môn của ai, nhưng không phải pháp môn của Phật. Pháp môn của Phật tặng cho chúng ta là chúng ta càng ngày càng cách ly với những phiền não trong ta, ưu tư phiền muộn bất an trong ta. Dần dần chúng ta trở thành một người rất ư là vững vàng, an tịnh, phúc lạc, nhìn ngắm những buồn vui đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong ta mà thôi. Cuối cùng, cái trạng thái của một người thực tập bằng con đường thứ nhất này đi vô, thưa các vị, đó là họ an trú tỉnh tại thường hằng ngay cái con người đang quan sát những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn. Mà cái con người đang quan sát chính là năng lực chánh niệm mà chúng ta đang sử dụng từng bước một. Ngay bước ban đầu của người thực tập, đó là làm thế nào đi đứng nói cười lúc nào cũng an trú trong cái trạng thái tràn đầy sự nhận biết. Đưa tay gắp miếng ăn, bưng cái bát, bước bước đi. Mọi vận hành trong đời sống này, tức là mọi vận hành trong sự thực tập của người tu, luôn làm một điều, đó là luôn mời cái năng lực chánh niệm nhận biết chiếu sáng từng cái động tác của anh. Thế thì các vị hình dung rằng với một pháp thực tập như thế này, ta tưởng chừng như đây là bước đầu dành cho người mới thực tập ư? Không. Đây là bước căn bản dành cho người mới thực tập, nhưng đạt đến quả vị A-la-hán cũng vẫn như vậy. Cũng vẫn sống với năng lực chánh niệm như vậy. Thậm chí, thưa các vị rằng là an trú ngay cái tự thể tâm như thế này, an trú ngay cái năng lực chánh niệm như thế này, thành tựu quả vị chánh giác, chứng nghiệm được Niết Bàn, thành một Đức Thế Tôn, cũng sống như vậy mà thôi. Thế thì cái bước thực tập này đưa dắt chúng ta từ cái căn bản hành trì, nhìn hơi thở vào ra, đạt đến an trú ngay nơi cái tự thể tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt của chính chúng ta. Đây là cái bước đường đối với người mới thực tập. Đối với người thực tập lâu bền, thưa các vị, đều phải đi vô để thiết lập cái nền tảng vô cùng vững vàng để có thể nếm được vị pháp. Bước thứ hai, cái điều này tôi nghĩ rằng nếu các vị đã từng học Lâm Tế Lục với sư ông, hoặc các vị đã từng học truyền thống thiền tập sinh động, sư ông đã từng dạy từ văn học A Hàm qua văn học Đại Thừa đến thiền tông Trung Hoa, đến thiền tông Việt Nam. Nếu tôi nhớ không lầm đó thì khoảng chừng gần 60 buổi dạy trong một mùa ăn cư kiết đông của chư Tăng Ni ngay. Và thậm chí có một mùa ăn cư kiết đông tại Lộc Quyển này, sư ông dạy Lâm Tế Lục. Và những điều sư ông khơi mở, thưa các vị, là cái con đường rất là trực tiếp, thẳng vào tâm tủy của điều Phật dạy, thẳng vào cái cội nguồn của thiền đốn ngộ, để khai triển rằng ngay nơi hình hài sinh diệt vô thường này, ngay nơi buồn vui hờn giận bất an này, ngay nơi nghĩ suy bồng bềnh này, có cái vị chân nhân, tức là nói theo Lâm Tế Lục, đó là cái con người chưa từng sinh, chưa từng diệt, vượt ngoài buồn vui hờn giận bất an của đời sống phàm thường. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ hiểu nghe. Mình dùng cái kiến giải của mình rất là cạn cợt để mình lý giải điều này thôi. Các vị muốn tỏ tường điều này, các vị nên đọc lại Lâm Tế Lục, nghe lại truyền thống sinh động thiền tập của sư ông đã từng dạy trong những khóa dành cho người xuất gia, các vị liễu ngộ được điều này. Thế nhưng mà cách của mình lý giải nó vừa đủ dễ hiểu thôi. Đó là sao? Thưa các vị, đơn giản nhất là khi các vị nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là nỗi sợ sệt. Thế thì những cái đối tượng bị mình quan sát đó, nó đơn thuần chỉ là những đối tượng bị quan sát, bị nhận diện thôi. Nếu nó là cái đối tượng bị nhận diện thì có cái gì nữa? Có cái chủ thể nhận diện, có cái con người đang thấy. Điều này tự nhiên nha. Khi có cái bị thấy thì có cái chủ thể thấy. Thế thì có cái đối tượng là buồn vui thì có con người đang quan sát cái buồn cái vui. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra là anh đang thấy cái buồn cái vui thì anh có buồn vui không? Không ai có thể nói rằng là tôi đang buồn vui được. Tại vì cái buồn vui là cái đối tượng, là cái cảm xúc, là cái cảm thọ bị tôi nhận diện. Thì tôi là con người đang nhận diện thì tôi không có buồn vui. Tại vì tôi không buồn vui, cho nên tôi thấy đây là buồn, đây là vui. Chứ nếu tôi là cái buồn, cái vui, làm sao tôi phân biệt được những đối tượng này nó khác biệt với tôi? Và thưa các vị, điều này nó vô cùng dễ hiểu. Mắt các vị màu gì? Không màu nghe. Mắt các vị hình gì? Không có hình gì cả. Không có hình vuông, không hình tròn, không hình cái nhà, không hình thiền đường, không hình mảnh mây, không hình bầu trời, không hình cái cây gì cả. Do vì nó không hình, do vì nó không màu, cho nên nó thấy mọi hình tượng trước mắt đó, nó đều phân biệt rõ ràng. Nó thấy cái không hình nó cũng biết. Do vì nó không có màu cho nên mọi màu sắc hiện ra nó biết đây là màu gì. Thế thì cái bản chất tâm của các vị, tức là cái con người chân thật của các vị, cái vị Phật bên trong của các vị, nó vốn là như vậy. Nó vốn là cái năng lực đang thấy buồn, thấy vui, thấy lo âu, thấy phiền muộn, thấy lo lắng và bất an. Bản thân của vị Phật đang thấy thì nó không phải là buồn, vui, hờn giận, bất an chi cả. Nó không có sinh, không có diệt. Nó không đến, không đi. Nó luôn hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Dùng cái từ bình thường của truyền thống văn học Phật giáo A Hàm thì nó là cái năng lực chánh niệm hiện tiền. Dùng cái từ của Phật giáo Đại Thừa thì nó là tâm Phật, nó là Niết Bàn, nó là chân tâm thường trụ. Dùng cái từ ngữ thiền Lâm Tế thì nó là cái con người chân thật, tức là vị đạo nhân chân thật. Con người không sinh là vô vị chân nhân. Thế thôi. Thế cho nên cái bước thứ hai thưa các vị, đối với con đường thiền tập, ta đi trực tiếp bằng cách là ta nhận rằng ngay nơi buồn vui, ta không phải là buồn vui mà ta là cái con người quan sát buồn vui. Thì cái từ ở trong thiền tông gọi là các vị thấy được đạo, các vị biết được đường đi. Và các vị chỉ cần làm một việc rất nhẹ thôi là chi? Các vị luôn quan sát buồn vui, hờn giận, lo âu, phiền muộn là cái đối tượng đang sinh đang diệt, kệ nó, không quan tâm. Nó đến nó đi, nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Nó phải như vậy. Ta luôn là người quan sát nó, ta luôn an trú ngay cái trạng thái tâm đang nhận biết nó. Thì thưa các vị, ngay một tróc tay vậy, đoạn sạch phiền não. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị đang ngồi trong thiền đường này, có 1.000 người đang đi quanh thiền đường, họ chạy tới chạy lui, lăn xăng rồi sao động, chuyện nó dính chi ta? Ta đơn giản chỉ ngồi trong thiền đường quan sát họ thôi. Thế thì thưa các vị, nói rằng ta đang lao sao, ta đang bất an, ta đang chạy loạn thì không đúng nha. Tại ta đang ngồi, ta đang nhìn mọi người thì cứ chạy. Chuyện đó nó giống với cái chuyện rằng là mọi buồn vui hờn giận nó đang chạy quanh các vị. Các vị là người nhận diện đó. Thế thì các vị đang an trú ngay nơi ngôi nhà của Như Lai bất động, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Có cần thời gian không? Không, một tróc tay thôi. Một là anh đồng nhất anh vào những người chạy lao sao. Hai, anh không đồng nhất, anh ngồi yên, anh nhìn họ. Thì khoảng cách, thưa các vị, chỉ trong một niệm thôi, một tróc tay thôi. Cho nên con đường thứ hai Đức Phật khai triển, thưa các vị, nó không có thời gian, không có những bước thực tập dài lâu gì cả. Nó chỉ là đổi thay ý niệm, nó chỉ là một tróc tay đổi thay nhận thức thôi. Và nếu Đạo Phật không triển khai điều này, thưa các vị, chừng như mình chỉ đáp ứng một số nhu cầu, một số trình độ căn cơ tâm thức của một số người thôi. Do vậy cho nên truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Thiền Đấu Ngộ, Trung Hoa, thưa các vị, triển khai điều này để đáp ứng cái nhu cầu tâm thức của những con người cực kỳ bén nhạy. Họ nhận ra để họ an trú được ngay nơi pháp để hành trì. Thế thì cái việc cuối cùng, mình xin thưa các vị, đừng nghĩ rằng giáo lý của Đạo Phật trong văn học A Hàm, trong năm bộ Nikaya không có những cái điều nó sấm sét như thế này nha. Cái từ người ta dùng rất sấm sét đó là do vì những điều Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, nó chớp lên, sáng bừng ở bầu trời. Không khéo thì không nhận ra được và không an trú được hành trì, cho nên gọi là ngôn ngữ sấm sét. Đừng tưởng rằng trong kinh văn Phật dạy chỉ có thuần một bài kinh, đó là thấy hơi thở đi vào, thấy hơi thở đang đi ra, thưa không. Có những bài kinh đặc thù mà Đức Phật, ngôn ngữ của Ngài làm nền tảng luôn cho cả một cái bề dày 2.000 năm của Thiền Tông Trung Hoa phát triển. Ví như có một bài kinh trong Tương Ưng Bộ, Thế Tôn trả lời rất là hay, rất là tuyệt vời nghe. Khi có vị thiên từ cõi trời xuống bạch Thế Tôn, làm thế nào Ngài vượt khỏi bọc lưu? Thế Tôn đáp: này Thiên Đế, Như Lai không bước tới, Như Lai không dừng lại ngay chỗ ấy, Như Lai vượt bọc lưu. Đây là một bài kinh rất là sấm sét. Bài kinh thứ hai, mình nghĩ đây là bài kinh mà nó như một công án thiền Có lẽ là không cần giải thích làm chi, mình chỉ kể là các vị về, các vị chiêm nghiệm, các vị trầm tư để các vị thấy là lời Đức Phật như một ánh chớp sáng ở bầu trời, sau đó liền bắt không kịp thì tiền tắt mất kia. Bài kinh thứ hai là dạy cho Ngài Padilla. Padilla tới bạch Thế Tôn: làm thế nào con đoạn đức tử sinh? Nó hàm nghĩa rằng là con không muốn lang thang sống chết, con muốn ngay bây giờ, con muốn thực tập để có thể nếm hương vị pháp, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu sự giải thoát ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Thế Tôn nói: chưa phải thời. Ngài bỏ đi. Padilla lại quỳ lần thứ hai. Thế Tôn nói: chưa phải thời. Lại kiên nhẫn quỳ lần thứ ba. Các vị thấy là bị chối từ tới 3 lần nghe. Lần thứ ba Thế Tôn nói: thôi được, vô đây ta dạy cho. Thế thì vô ngồi ở trong tán cây mát. Thế Tôn nói: Hỏi lại đi, tôi dạy cho. Bodhiya nói, bạch Thế Tôn, làm thế nào con có thể đoạn đức sinh tử phiền não trong một chớp mắt, trong một tóc tai? Thế Tôn dạy một câu rất ngắn, cũng sấm sét. Thế Tôn nói, này Bodhiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là sự nhận biết. Ngay chỗ này ông đoạn sinh tử phiền não trong hằng sa kiếp. Hay nói cách khác là ngay cái chỗ này ông đoạn được sinh tử phiền não trong một tróc tay. Có dễ hiểu không? Không dễ hiểu. Kể thêm câu chuyện thứ ba. Thưa các vị, là chuyện thứ ba dễ hiểu hơn, và nó có thể giúp cho chúng ta giải quyết được hai câu chuyện đầu nghe. Chuyện thứ ba đó là một hôm Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông có biết pháp môn nào không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập, không cần khổ hạnh, mà có thể trực tiếp chứng ngộ niết bàn, thành tựu thánh trí, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa? Ông có biết pháp môn nào như vậy không? Tôi không biết là cô vẫn nghiêm cô dịch kịp không. Kịp ha. Đây là bài kinh hay à. Tôi nghĩ là các vị tìm trong tương bộ kinh nghe. Samyutta Nikaya có. Và thưa các vị, Xá Lợi Phất là một môn đồ đại trí tuệ. Nghe cái ngài phủ phục đảnh lễ Phật nói vậy, bạch Thế Tôn, pháp môn nào ngài dạy thì con biết, ngài chưa dạy thì con không biết. Con không thể hình dung được có một pháp hành trì nào không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà có thể ngay tức khắc trong một chốc tay và chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu thánh trí, đoạn đức tử sinh. Con không biết pháp môn nào như vậy. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, khi có tham, có sân, có si thì ông biết có tham, có sân, có si. Khi không tham, không sân, không si, ông cũng biết không tham, không sân, không si. Pháp môn này có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần khổ hạnh không? Xá Lợi Phất nói, dạ không. Tất cả những cái hiện tượng tâm lý con nó vừa khởi thì con nhận biết, quá đơn giản. Con đâu cần phải học mất 10 năm con mới làm được điều này. Con không cần phải nằm gai nếm mật, nhịn đói nhịn kháng gì con mới làm được điều này. Con cũng không cần phải lý luận ngược xuôi cãi lộn với thiên hạ con mới biết điều này. Điều này nó quá ư rõ ràng, nó tỏ tường ngay nơi từng tâm điểm của con. Thế thì các vị hình dung rằng là ta có làm được điều này không? Được. Khi có buồn tôi biết đây là buồn nè. Khi không có buồn tôi cũng biết là trạng thái tâm tôi không có buồn. Có vui tôi biết đây là vui. Thế thì các vị là chi? Là cái con người đang nhận biết, đang quan sát mọi xúc cảm nơi tâm thức các vị. Khi có suy nghĩ, ai suy nghĩ vậy? Thông thường mình cứ nói là tôi suy nghĩ, nhưng mà thưa không, tôi đang biết, tôi đang suy nghĩ nghe. Nói như thế thì mới đúng. Khi có buồn mà nói tôi buồn, nói sai nghe. Khi có buồn, tôi đang thấy cái buồn đang có trong tôi, đang sinh trong tôi, rồi nó mất trong tôi. Tôi đơn giản chỉ là người quan sát nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó tới, nó lui. Nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, mà tôi là người đang quan sát nó. Thì thưa các vị, đây là lời kinh Đức Phật dạy cho ngài Xá Lợi Phất an trú ngay một pháp này. Thực tập thì chứng nghiệm được trạng thái niết bàn ngay hiện tiền, đoạn đức được con đường sinh tử gần hơn hết. Thưa các vị, an trú được như vậy, thực tập được như vậy thì chắc chắn rằng là các vị sẽ đoạn trừ được cái chi nơi tâm thức các vị. Những buồn, những vui, những lo âu, những thất vọng, những khổ đau, những trầm cảm nghe. Thậm chí là tuyệt vọng não nề, con không để đổi làm ta chết. Bị mất tình, mất tiền gì không làm ta chết được. Tại vì những cái nỗi tuyệt vọng đó nó sinh ra trong ta. Ta đơn giản chỉ là quan sát nỗi tuyệt vọng, nỗi thảm sầu, nỗi thất vọng đang có trong ta thôi. Ta là người đang thấy nó đến và nó đi, có khi nó rất là nặng nề, có khi nó kéo rất dài trong tâm thức ta, nhưng rồi nó sẽ đi ngang qua. Thế thì các vị chứng nghiệm được cái gì? Tự giác hiện tiền, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Và tổng kết lại, thưa các vị, đời sống trần đời người ta kiếm được hạnh phúc dường như không phải dễ đâu nha. Dường như chúng ta sinh ra đời lây quay để tìm hạnh phúc. mà chúng ta tìm hạnh phúc ở mức độ như bao nhiêu con người là cứ ngó coi cái người nào có thể mang hạnh phúc đến cho mình, rồi mình ve vãn người ta, hoặc là mình mời gọi người ta, hoặc mình chiêu dụ người ta. Chiêu dụ bằng tình, chiêu dụ bằng tiền, chiêu dụ bằng cái sự chiều chuộng của mình để mong rằng có được hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thật rằng là với một tâm trạng như vậy thì thưa các vị, cho tới một đời này không tìm được hạnh phúc. Tại vì tâm trạng chi? Tâm trạng rất ư là trống trải, rất cô đơn, rất hoảng loạn, rất bất an. Thế mình tìm cái người bất an như mình thì hai nỗi bất hạnh nó gặp nhau thì nó làm thành cái hố hầm và sự bất hạnh. Trong khi đó, đến với đạo Phật, đến với con đường tu, có được sự thực tập nhất định, làm giàu có được sống bên trong mình, thì thưa các vị, không cần mời gọi, không cần rượt đuổi, không cần dụ dẫn gì ai cả, mà tự nhiên người ta có một cái sức hút, tự nhiên là người ta có một cái năng lực yên bình, tỉnh tại, hạnh phúc, tỏa sáng đời sống người ta. Do vậy cho nên không cần mời gọi, mà những người có cùng một cung bậc như vậy, cùng một tần số tâm thức như vậy đến với ta, nó làm thành cái chi? Làm thành hạnh phúc, làm thành sự giàu có nghe. Cho nên thực tập ở mức độ cạn là làm cho đời sống mình phúc lạc. Thực tập ở mức độ thâm sâu theo lời Phật dạy thì ngay hiện tiền này các vị đoạn đứt được mọi cái phiền não bất an sinh ra trong cuộc sống các vị. Các vị có được một đời sống phẩm chất vô cùng là xứng đáng và cao quý, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp giải thoát. Nó không phải là cái gì xa vời, nó nương trên cái điều kiện thân tâm các vị đang có. Mà nếu mình vụng về thưa các vị, thế thì cho dù mình ở đời mình cũng bất hạnh, mình đi tu mình cũng bất hạnh nghe. Xin nhớ điều này. Giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta một món quà từ 2600 năm về trước cho tới hôm nay vẫn còn mới tinh, vẫn còn tuyệt vời, vẫn còn giúp được cho mọi người nếm được vị pháp thì liền có được an lạc. Có điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta không chịu nếm được vị pháp. Hiểu một việc, nhưng mà thưa các vị, từng bước hành trì ở mức độ căn bản nhất là từ hơi thở đi vô thôi, thì các vị đã có thể điều chỉnh được nhịp tim, làm cho thân tâm các vị an hòa. Từ hơi thở đi vô, các vị đã có thể làm cho mình tràn đầy phúc lạc. Từ hơi thở đi vô, các vị chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát ngay trong một đời này. 11:30, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.